Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hủy hoại tài sản của người khác là hành vi làm cho tài sản bị mất giá trị sử dụng hoặc làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản đó. Theo quy định của người có hành vi gây thiệt hại, hủy hoại tài sản của người khác tùy từng trường hợp sẽ bị xử phạt hành chính và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua nội dung bản án hình sự sơ thẩm số 66 ngày 9 tháng 8 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Nguyễn Trường B là người nghiện rượu và có nhiều tiền sự về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác tại địa phương. Do B sinh sống một mình không có thu nhập ổn định, lại thường xuyên uống rượu nên có hay qua nhà của em dâu ở cạnh bên là bà Quỳnh Thị M hỏi mượn tiền để mua rượu nhưng không được. Tức giận vì không mượn được tiền nên B đã nhiều lần mang hung khí đi sang nhà bà M chửi bới, đập phá, làm hư hỏng nhiều tài sản trong nhà của bà M.
Lần thứ nhất là vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, bị cáo đi sang nhà bà M hỏi mượn tiền để mua thức ăn và rượu uống, nhưng bà M nói không có tiền để cho mượn và đóng hết cửa lại. Sau đó, bị cáo chửi bới bà M và quay về nhà mang theo một con dao loại bản rộng dài khoảng 50cm sang đập một cái vào cửa trước nhà, làm hư hỏng hoàn toàn một tấm kính cửa có kích thước dài 1,5m, rộng 0,54m. Rồi bị cáo tiếp tục đi vòng ra cửa sau nhà bà M, dùng dao chém làm hư hỏng hoàn toàn một cái lu chứa nước ở sau nhà. Bị cáo còn dùng dao chém liên tiếp và dùng chân đạp vào cửa sau, đến khi cửa mở ra thì tiếp tục dùng dao chém vào cái bàn ăn, làm hư hỏng hoàn toàn một mặt kính bàn có kích thước dài 1,8, rộng 0,9. Khi lực lượng công an phường đến thì bị cáo cầm dao bỏ về nhà. Tại kết luận định giá tài sản thì tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 1.678.050 đồng.
Đến ngày 13 tháng 3 năm 2023, sau khi uống rượu xong, bị cáo tiếp tục đi sang nhà bà M để hỏi mượn tiền nhưng không được bà M cho mượn. Bị cáo quay về nhà mang sang một cây búa cán bằng gỗ dài khoảng 30cm đập phá, làm hư hỏng hoàn toàn hai tấm cửa chính và hai tấm kính của cửa sổ nhà bà M. Không dừng lại ở đó, bị cáo quay về nhà lấy một cây xà beng rồi quay lại của nhà bà M tiếp tục chửi bới, nhưng không thấy bà M bước ra ngoài nên bị cáo ném cây búa xuống đất và ném cây xà beng lên nóc nhà của bà M rồi bỏ về.
Khi về đến nhà, bị cáo thấy trước sân nhà có đống củi đang phơi nên mang củi ra bãi đất trống giáp ranh giữa nhà bị cáo và nhà bà M đốt nhằm mục đích đe dọa bà M. Sau đó bà M cùng người thân dùng nước dập lửa, đồng thời báo sự việc đến công an phường Thế An Đông của Bình Thủy. Theo kết luận định giá tài sản thiệt hại là 897.600 đồng. Đối với hành vi hủy hoại tài sản thì khi nào chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, khi nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Trường hợp bị xử phạt hành chính theo điểm A khoảng 2, điều 15, Nghị định 144 năm 2021, Nghị định của Chính phủ, thì hành vi hủy hoại tài sản của người khác sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức, nhưng chưa tới mức nguy hiểm cho xã hội, chưa được coi là tội phạm theo quy định tại điều 178 của Bộ luật hình sự hiện hành. Trừ trường hợp vi phạm quy định tại điểm B khoảng 3 điều 21 nghị định này. Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ điều 178 của Bộ luật hình sự hiện hành thì hành vi hủy hoại tài sản của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm. Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Tài sản là di vật, cổ vật.
Quá trình điều tra, B xác định không có mâu thuẫn với gia đình của bà M, chỉ vì bực tức về việc bà M nhiều lần không cho mượn tiền để mua rượu uống nên không làm chủ được bản thân. Nhiều lần B mang hung khí sang đập phá, làm hư hỏng tài sản nhà bà M.
Tại phiên tòa, bị cáo thống nhất với nội dung bản cáo trạng đã truy tố, thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng và cáo trạng truy tố là đúng tội của bị cáo. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo có tác động gia đình bồi thường thiệt hại nhưng không biết gia đình đã bồi thường chưa nên xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Lời nói sau cùng, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Người bị hại thống nhất với nội dung bản cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo. Về trách nhiệm hình sự, yêu cầu xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật. Về trách nhiệm dân sự, không yêu cầu bồi thường.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo là người đã thành niên, có đầy đủ nhận thức pháp luật. Bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác vào ngày 29 tháng 11 năm 2021, chưa chấp hành nộp phạt. Nhưng vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, bị cáo tiếp tục đập phá làm hư hỏng hoàn toàn tài sản của người khác, đã được định giá thiệt hại với số tiền 1.678.050 đồng. Đến ngày 13 tháng 3 năm 2023, bị cáo tiếp tục đập phá làm hư hỏng hoàn toàn tài sản của người khác, đã được định giá thiệt hại với số tiền 897.600 đồng. Nên cáo trạng truy tố bị cáo về tội hủy hoại tài sản theo điểm A khoản 1 điều 178 của Bộ luật hình sự là có căn cứ. Về khung hình phạt đối với tội hủy hoại tài sản, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo điều 178 của Bộ luật hình sự hiện hành thì cá nhân phạm tội hủy hoại tài sản có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm.
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không biết cải sửa. Giữa bị cáo với bị hại không có mâu thuẫn, nhưng bị cáo thường xuyên qua nhà bị hại hỏi mượn tiền. Khi bị hại không cho mượn thì bị cáo hung hăng, chửi bới, dùng hung khí là dao, búa, xà beng đập phá tài sản bị hại, đã thể hiện tính hung hăng côn đồ của bị cáo. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích về hành vi phạm tội của bị cáo.
Bị cáo là người có nhận thức và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Mặc dù bị cáo đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính, có nhân thân xấu, nhưng bị cáo không biết sửa đổi, hối cải. Khi giữa bị cáo với bị hại không có mâu thuẫn, nhưng vì mục đích cá nhân không đạt được, bị cáo đã hung hăng, chửi bới, dùng hung khí phá hoại tài sản của bị hại, có hành vi xem thường pháp luật. Chính vì vậy, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội hủy hoại tài sản theo quy định tại điều 178 của Bộ luật hình sự hiện hành.
Vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, bị cáo đã bị khởi tố hành vi hủy hoại tài sản và bị cấm đi khỏi nơi cư trú, bị tạm quản xuất cảnh, nhưng bị cáo đã bỏ trốn. Đến ngày 13 tháng 3 năm 2023, bị cáo tiếp tục có hành vi hủy hoại tài sản của cùng một bị hại, đã thể hiện tính xem thường pháp luật của bị cáo nên áp dụng điều 38 điểm D G khoản 1 điều 52 của Bộ luật hình sự. Để có mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, để răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội, như đề nghị của kiểm sát viên là phù hợp.
Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng điểm S khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Từ những nhận định phân tích nêu trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường B phạm tội hủy hoại tài sản, xử phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.